Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 16 và 17 trong quyển sách Làm ít hơn kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Lê Ân Trey. Chương 16: Tuyển dụng và quản lý cộng tác viên. Chúng ta đã biết qua chương trình cộng tác viên ở các chương trước, nhưng bây giờ hãy xem xét chúng một cách chi tiết hơn. Nếu bạn vẫn chưa có chương trình cộng tác viên nào, tôi khuyên bạn nên nghĩ về điều này. Đối với các doanh nghiệp truyền thống, họ có thể ứng dụng mô hình này nhiều hơn. Ví dụ, một chủ cửa hàng hoa tươi có thể hợp tác với các nhà tang lễ, những người lên kế hoạch tổ chức đám cưới, nhiếp ảnh gia và sau đó chi hoa hồng cho việc giới thiệu. Những người thợ điện có thể hợp tác với chủ thầu xây dựng, các thợ hàn chì, các đại lý môi giới bất động sản hoặc những cửa hàng đèn điện và làm tương tự như vậy. Tại sao phải có một chương trình cộng tác viên? Ba lý do khác. Chương trình cộng tác viên là một hệ thống cho phép những người khác bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để hưởng hoa hồng. Sau đây là ba lợi ích mà chương trình cộng tác viên mang đến cho bạn. 1. Tăng lưu lượng truy cập mục tiêu. Khi có nhiều cộng tác viên quảng bá thay cho bạn, bạn có thể khai thác nguồn lưu lượng mới và tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn. 2. Tiết kiệm thời gian. Cộng tác viên nào cũng có khách hàng riêng, thậm chí một số người có một danh sách khách hàng khổng lồ. Dù thế nào đi nữa, họ đã mất hàng năm trời để phát triển danh sách của mình. Khi ai đó đồng ý cộng tác, bạn cần phải tận dụng tối đa các mối liên hệ này, vì bạn đang tiết kiệm được rất nhiều thời gian phát triển thị trường. 3. Đạt doanh thu cao hơn. Lưu lượng và uy tín tăng lên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đạt doanh thu cao hơn trong thời gian ngắn hơn. Kết quả cuối cùng là có được nhiều lợi nhuận hơn. Xây dựng chương trình cộng tác viên. 4 bí quyết. 1. Độ dài cookie. Cookie là một mã theo dõi để nhận diện từng cộng tác viên. Nó được sử dụng để giám sát doanh thu mà mỗi cộng tác viên đạt được. Nếu một cộng tác viên gửi một khách hàng thông qua đường dẫn của họ, đoạn mã hoặc cookie đó sẽ được lưu trữ trên máy tính của họ. Điều này giúp hệ thống nhận biết được cộng tác viên nào đã gửi khách hàng đến trang web và mua hàng, để bạn biết mình cần phải trả hoa hồng cho ai và trả bao nhiêu. Những cookie trọn đời, nghĩa là không có ngày hết hạn, chúng kéo dài mãi mãi, và điều này rất có lợi cho những cộng tác viên của bạn. Nếu bạn có một cookie dài 7 hoặc 90 ngày, chúng sẽ hết hạn sau khoảng thời gian xác định đó. Nếu một khách hàng mua hàng sau ngày hết hạn, giả sử 8 hoặc 91 ngày, thì cộng tác viên sẽ không nhận được bất kỳ hoa hồng nào. Amazon không quy định về độ dài của cookie, họ sẽ chỉ trả tiền nếu khách hàng mà bạn gửi đến quyết định mua ngay trong lần đầu ghé thăm sau khi bấm vào đường dẫn cộng tác viên của bạn. 2. Ngưỡng thanh toán. Bao nhiêu? Bạn cần quyết định mức doanh số tối thiểu mà cộng tác viên phải đạt được trước khi chi trả hoa hồng cho họ. Nếu bạn chi trả ở định mức thấp, ví dụ 25 đô la, thì sẽ tạo động lực cho các cộng tác viên của bạn vì họ nhận được tiền nhanh hơn. 3. Cộng tác viên đầu tiên hay cuối cùng sẽ thắng. Tùy thuộc bạn thích cái nào hơn, nhưng tiêu chuẩn của ngành Internet Marketing là cộng tác viên thắng phải là cộng tác viên gửi khách hàng qua đường dẫn của mình và nhận được tiền hoa hồng. Không có hệ thống nào tốt hơn mà thành công sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn. 4. Phần trăm chi trả là bao nhiêu? Nhiều cộng tác viên sẽ chỉ hợp tác khi mức hoa hồng bạn đưa ra ít nhất là 50%. Đặc biệt trong lĩnh vực Internet Marketing, hãy chia nhiều hơn nếu bạn có thể. Nên nhớ rằng, thà cho đi 50-75% hoa hồng của hàng ngàn doanh thu, còn hơn là nắm giữ 100% của một vài doanh thu. Nếu chi phí của bạn khá lớn, ví dụ cung cấp sản phẩm vật chất, triển khai dịch vụ, hoặc có một chương trình nào đó diễn ra hàng tháng với chi phí cao, thì bạn có thể chi mức hoa hồng ít hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo là bạn sẽ giải thích lý do với các cộng tác viên tiềm năng. Tuyển dụng cộng tác viên, ba điều cần thiết trước khi bắt đầu. 1. Kiểm tra sản phẩm có hoạt động hay không. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng đôi khi những điều cơ bản lại bị bỏ qua. Đây là bước đánh giá xem sản phẩm của bạn hoạt động và đạt được các mục tiêu mà bạn muốn hay không. Việc này cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu tỷ lệ hoàn tiền cho khách hàng. Ngoài ra, bước này cũng giúp kiểm tra hiệu quả phần mềm quản lý cộng tác viên mà bạn đang sử dụng. Hãy cẩn thận với những tập lệnh rẻ tiền, chúng thường có rất nhiều lỗi. 2. Sản phẩm có thu hút khách hàng không? Đảm bảo trang web của bạn thử nghiệm với ít nhất 1.000 lượt truy cập để đánh giá khả năng thu hút khách hàng của mình. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn không hấp dẫn, thì cộng tác viên sẽ không muốn quảng bá cho bạn. Nếu bạn chưa kiểm tra mức độ hấp dẫn, trong khi cộng tác viên giới thiệu sản phẩm của bạn đến danh sách khách hàng của họ và sản phẩm không bán được, bạn sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi ngay, không có cơ hội thứ hai ở đây. 3. Điều khiển trang cộng tác viên. Đây là một trang bán hàng thuyết phục các cộng tác viên tiềm năng tại sao họ nên tham gia chương trình của bạn. Hãy cho họ biết tất cả những thông tin cần thiết, sức hấp dẫn của sản phẩm, số tiền họ có thể kiếm được và những chương trình đào tạo nào để cộng tác viên có thể bắt nhịp công việc và quảng bá cho sản phẩm của bạn. Bài quảng cáo của bạn trên trang này phải mạnh mẽ, hấp dẫn và đầy sức thuyết phục. Sự khác biệt giữa việc sản phẩm của bạn bán chạy hay chỉ bán vừa phải, phần lớn phụ thuộc vào khả năng của các cộng tác viên. Hãy dành thời gian cho trang cộng tác viên của mình để có được kết quả như mong đợi. Bạn sẽ thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Bạn có cần một người quản lý cộng tác viên không? Người quản lý cộng tác viên là vô giá. Có họ bên cạnh, bạn sẽ tạo được nhiều thứ hơn là chỉ làm việc một mình. Bên cạnh việc tuyển dụng và chi trả cho cộng tác viên, những người quản lý sẽ hỗ trợ cho các cộng tác viên khác bằng nhiều biện pháp. Họ làm việc trên các thương vụ mới và luôn nỗ lực để đưa sản phẩm của bạn ra thị trường. Họ cũng tạo ra các tài liệu quảng bá và đào tạo. Vai trò của họ dường như không có điểm dừng. Họ cũng phải canh chừng những hoạt động đáng ngờ và động thái mũ đen. Xem định nghĩa ở chương 15. Nếu một cộng tác viên nào đó phá vỡ thỏa thuận, bạn sẽ không phải trả tiền cho họ. Nếu người quản lý của bạn phát hiện ra một cộng tác viên đang vi phạm các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, họ có thể giữ lại hoặc hủy bỏ tiền hoa hồng của cộng tác viên đó. 3 kỹ năng cần thiết mà người quản lý cộng tác viên phải có. 1. Mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ là then chốt. Những người quản lý cộng tác viên luôn cần phải giám sát các cộng tác viên mới và những đối tác mới. Ngoài ra, họ còn phải chăm sóc những cộng tác viên hiện tại và giữ liên lạc thường xuyên. 2. Vua hoặc nữ hoàng viết quảng cáo. Bởi vì người quản lý cộng tác viên của bạn sẽ thường xuyên viết những tài liệu quảng cáo, họ phải thành thạo công việc này. Để có thể làm được điều đó, họ phải thấu hiểu sản phẩm của bạn. Họ cũng cần phải hiểu được tâm lý đằng sau quyết định mua hàng của mọi người. Ngoài ra, email, các trang cộng tác viên và các tài liệu được viết riêng cho các cộng tác viên cao cấp, Super Affiliate, cũng cần phải được xây dựng. 3. Động cơ tự nhiên. Bạn cũng cần một người quản lý cộng tác viên có nhiệt huyết và thái độ. Ngoài ra, tìm kiếm một người năng động và có sức mạnh nội lực là điều vô cùng quan trọng. Làm thế nào để thu hút một người quản lý cộng tác viên? Hãy trả công cho người quản lý cộng tác viên dựa trên năng suất làm việc. Mức hoa hồng trả cho họ nên dựa trên thỏa thuận về phần trăm tổng doanh thu bán hàng mà họ có thể mang lại. Như thế này, họ sẽ nỗ lực hết mình và đồng thời cũng được trả công xứng đáng để giúp cho chương trình cộng tác viên của bạn thành công. Việc trả bao nhiêu phụ thuộc vào số tiền mà bạn sẵn sàng chi ra. 3-5% là mức thông thường, tuy nhiên có khi con số này cũng lên đến 10%. 7 cách tuyển dụng cộng tác viên. Nếu bạn đang bối rối không biết làm thế nào để tuyển dụng cộng tác viên, thì hãy xem qua 7 bí quyết sau. 1. Những khách hàng hiện tại. Những khách hàng hiện tại là ứng viên tốt để trở thành cộng tác viên, bởi vì họ đã dùng và hài lòng với sản phẩm của bạn. Họ đã chi tiền ra thì sẽ có nhiều khả năng muốn kiếm lại tiền và nhiều hơn. 2. Danh mục cộng tác viên. Affiliate Directory. Hãy gửi hoặc trả tiền cho một dịch vụ nào đó để đăng chương trình cộng tác viên của bạn ở những nơi mà cộng tác viên đang tìm kiếm. www.dlwmmm.com/notify. Bạn cũng có thể quảng cáo bằng cách gửi chương trình cộng tác viên của mình đến những marketplace như www.dlwmmm.com/fusion, www.dlwmmm.com/cp, www.dlwmmm.com/p và www.dlwmmm.com/cj. Marketplace là một trung tâm kết nối giữa người bán sản phẩm muốn tuyển dụng cộng tác viên và những người muốn tìm kiếm cơ hội trở thành cộng tác viên. 3. Thông báo trên các diễn đàn. Diễn đàn vốn là nơi có nhiều người truy cập thường xuyên. Bạn có thể nghiên cứu các diễn đàn trong thị trường ngách của mình, sau đó tìm kiếm các mục phù hợp cho phép đăng tải thông tin về chương trình cộng tác viên của bạn. Hãy thông báo chi tiết, chính xác về sản phẩm của bạn, sức hấp dẫn của sản phẩm và số tiền họ có thể kiếm được. 4. Các bản tin cộng tác viên. Cộng tác viên thường sẽ đăng ký nhận các bản tin thông báo cho họ biết về các chương trình tuyển dụng đang diễn ra, hoặc trong tương lai cần quảng bá. Bạn nên đăng quảng cáo ở những nơi có nhiều người theo dõi nhận tin nhất. Có thể tìm kiếm con số này ở www.dlwmmm.com/fixburner, đặc biệt trong các blog. 5. Google AdWords. Google AdWords không đem đến cho bạn nhiều cộng tác viên, nhưng sẽ đúng là những cộng tác viên mà bạn cần. Giả sử thị trường ngách của bạn liên quan đến thời trang công sở, chiến dịch của bạn sẽ tập trung vào từ khóa chương trình cộng tác viên thời trang công sở. Chỉ những người đang tìm kiếm một chương trình cộng tác viên liên quan đến thời trang công sở mới quan tâm và hồi đáp. 6. Blogger. Một số người dùng blog có uy tín rất lớn bởi các mối quan hệ mà họ đã xây dựng với những người theo dõi tin, subscriber. Những blogger tốt nhất đã phải mất hàng năm mới có thể làm được điều đó và nhận được sự tin tưởng từ độc giả. Khi những blogger này đưa ra đề xuất gì thì mọi người đều nghe và làm theo. Hãy truy cập www.dlwmmm.com/blogger để tìm kiếm những blogger hàng đầu. 7. Google. Đúng vậy, hãy tìm kiếm những trang web có nhiều người truy cập trong thị trường ngách của bạn và liên lạc với họ. 3 kỹ thuật từ người quản lý cộng tác viên của Fusion SQ. 1. Tham dự các sự kiện trong ngành. Sự kiện là một trong những hoạt động rất hiệu quả để tuyển dụng cộng tác viên mới. Mục tiêu của bạn là tìm ra những người xuất sắc trong hội trường đó. Mối quan hệ thực sự còn được hình thành trong bữa ăn. Hãy mời cộng tác viên tới nhà hàng, gọi món và trò chuyện. Sau khi đã thiết lập được mối quan hệ, hãy xin họ thông tin Skype, số điện thoại, địa chỉ email để tiện cho việc liên lạc sau này. Khi đến thời điểm phù hợp, hãy xem bạn và họ có thể cộng tác với nhau như thế nào để đôi bên cùng có lợi. 2. Tận dụng mạng lưới quan hệ của mình. Khi mạng lưới của bạn được mở rộng, bạn sẽ thấy rằng mình có thể tận dụng những mối quan hệ hiện tại bằng cách nhờ họ giới thiệu với những nhân vật nổi tiếng hơn mà họ quen biết ở trong ngành. Cách này sẽ có tác dụng mạnh hơn nhiều so với việc tự tạo dựng một mối quan hệ bắt đầu từ con số 0. Điều này vô cùng quý giá, bởi đó là sự giới thiệu đến từ một người mà họ biết và tin tưởng. Đồng thời, vị thế của bạn trong những trường hợp ấy cũng được nâng cao rất nhiều, so với việc bạn liên hệ với họ một cách ngẫu nhiên. Tôi luôn cố gắng để có được những sự giới thiệu như thế, vì tôi có thể xây dựng các mối quan hệ nhanh hơn. Điểm mấu chốt trong mạng lưới quan hệ là tăng thêm nhiều giá trị đến mức có thể, và bạn sẽ đạt được điều mong muốn. 3. Gửi cho các cộng tác viên cao cấp một món quà qua đường bưu điện. Đây là một thủ thuật ngầm mà tôi từng sử dụng và nó đem lại hiệu quả rất tích cực. Đối với Fusion SQ, tôi thường xuyên gửi cho các cộng tác viên cao cấp một bản sao miễn phí của cuốn sách này. Nếu trước đây tôi chưa từng nói chuyện với họ, tôi sẽ tìm thông tin liên lạc chi tiết, sau đó dành tặng những lời khen ngợi và cho họ biết rằng tôi muốn gửi tặng họ một món quà qua đường bưu điện. Thật ngạc nhiên là rất nhiều người hồi đáp lại. Trong cuốn sách, tôi có đính kèm một lá thư để họ biết thêm về Fusion SQ và cách thức liên lạc với tôi. Vậy bạn phải làm gì khi không có sách để gửi? Không nhất thiết đó phải là cuốn sách của riêng bạn. Nếu bạn thực sự thích một cuốn sách nào đó và cho rằng họ cũng hứng thú với nó, thì bạn có thể gửi tặng. Sau đó, bên trong bạn đính kèm một lá thư với nội dung tặng họ một bản miễn phí sản phẩm của bạn. Bạn có thể gửi bất cứ thứ gì, nhưng hãy đảm bảo rằng nó mang lại giá trị cho họ. Bạn có thể gửi một bản sao miễn phí sản phẩm của mình, một chiếc DVD và thể hiện sự sáng tạo trong đó. Ba kỹ thuật được trình bày trên đây sẽ thực sự mang lại kết quả cho việc tuyển dụng cộng tác viên. Chúng mang lại hiệu quả cho tôi và tôi tin chắc rằng chúng cũng sẽ mang lại hiệu quả cho bạn. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Ben Bransdy, quản lý cộng tác viên của Fusion SQ. www.fusionsq.com/partner. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về làm thế nào để liên hệ với những cộng tác viên tiềm năng. Lập một bảng Excel bao gồm tất cả các chủ sở hữu sản phẩm và các cộng tác viên tiềm năng mà bạn muốn làm việc cùng. Hãy điền toàn bộ các thông tin liên lạc cơ bản, danh sách của họ lớn thế nào và họ bán loại sản phẩm gì. Bạn phải nhận thức được rằng các cộng tác viên cao cấp sẽ liên tục nhận được những lá thư đề nghị họ quảng bá mọi thứ sớm nhất có thể. Đừng gửi những email khuôn mẫu giống nhau, hãy cá nhân hóa nếu có thể, vì khả năng họ đọc nó cao hơn. Sau đó, nhanh chóng đề cập đến điểm chính và đưa họ tất cả những thông tin mà họ cần. Cho họ biết tỷ lệ thu hút khách hàng của sản phẩm, những ai đang quảng bá cho bạn và người cộng tác viên giỏi nhất đang kiếm được bao nhiêu tiền vào thời điểm hiện tại. Đảm bảo rằng bạn luôn theo dõi cho tới khi nhận được thư trả lời và cũng đừng ngạc nhiên nếu điều này không xảy ra trong lần đầu, lần hai hoặc thậm chí lần thứ ba bạn viết thư cho họ. Sự kiên trì và lịch sự sẽ giúp bạn đạt được điều mong muốn. Làm thế nào để thúc đẩy các cộng tác viên? Một sự thật đáng buồn là rất nhiều cộng tác viên sẽ không làm gì cả. Họ không quảng bá hoặc quảng bá một cách miễn cưỡng. Bạn cần có những chiến lược thích hợp để thúc đẩy các cộng tác viên hành động. Việc giữ liên lạc với họ là điều vô cùng quan trọng. 1. Huấn luyện. Bạn càng huấn luyện họ nhiều bao nhiêu thì kết quả bạn nhận được sẽ cải thiện bấy nhiêu. Hãy kết hợp chúng với nhau, một bản tin cộng tác viên, một blog cung cấp chương trình huấn luyện mới và email cập nhật những công cụ mới mà bạn vừa tạo ra, hoặc những mẹo thu hút khách hàng, tất cả đều là những ví dụ tốt. 2. Tổ chức cuộc thi. Có lẽ bạn nên tổ chức một cuộc thi giữa các cộng tác viên với nhau, 2 tuần là khung thời gian tốt nhất. Giải thưởng sẽ được trao cho bất cứ ai đạt doanh số cao nhất, đồng thời cộng tác viên ngẫu nhiên nào tạo ra ít nhất một doanh thu cũng được nhận giải thưởng tương tự. Điều này sẽ mang lại động lực cho các cộng tác viên mới của bạn khi biết rằng mình cũng có thể giành được giải thưởng tương tự như một cộng tác viên cao cấp. Cuối cùng, bạn là người thắng cuộc, vì hầu hết các cộng tác viên sẽ nỗ lực hết sức để quảng bá cho bạn. Tổng hợp lại thì tất cả những cộng tác viên nhỏ này sẽ tạo thêm lượng doanh thu đáng kể. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của bạn. 3. Gọi điện thoại. Gọi điện cho những cộng tác viên triển vọng và cao cấp là cách nhanh nhất và thân thiết hơn trong việc xây dựng mối quan hệ kinh doanh của bạn. Đụng độ ngôi sao, làm thế nào để quản lý các cộng tác viên cao cấp? Sự thật là hầu hết các cộng tác viên sẽ không mang lại chút doanh thu nào cả. Chỉ khoảng 5% trong số đó đem đến phần lớn lượng truy cập và doanh thu. Bạn nên tập trung vào những nhóm nhỏ, nhưng rất năng suất này. Vấn đề không chỉ là danh sách của họ lớn như thế nào, mà quan trọng là họ nhiệt tình ra sao. Hãy tập trung năng lượng vào việc chăm sóc những cộng tác viên cao cấp này. Tạo điều kiện cho họ bằng cách nhờ người quản lý cộng tác viên tạo ra các tài liệu quảng bá riêng cho từng người. Những ông lớn sẽ không muốn gửi ra ngoài những tài liệu giống với các cộng tác viên khác. Nếu họ chứng minh kết quả mang lại, điều này hoàn toàn xứng đáng. trả tiền nhiều hơn cho các cộng tác viên cao cấp là hợp lý khi họ đem lại phần lớn doanh thu. Bạn cũng có thể xem xét việc mở tầng hoa hồng thứ hai nếu họ có thể giới thiệu nhiều cộng tác viên hơn. 3 bí quyết để thiết lập chương trình cộng tác viên đúng cách. Các chương trình cộng tác viên không thể giống nhau. Bí quyết là phải xác định được điều gì mang lại hiệu quả và sau đó bắt chước những khía cạnh tương tự. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn có được một chương trình cộng tác viên lớn mạnh ngay từ đầu. Sau đây là 6 bí quyết nhanh chóng để giúp bạn thiết lập chương trình cộng tác viên đúng cách. 1. Hệ thống ổn định. Một số ví dụ của những hệ thống cộng tác viên ổn định là www.dlw.mm.com/cb, www.dlw.mm.com/fusion, www.dlw.mm.com/cg và www.dlw.mm.com/pay. Bạn muốn đảm bảo hệ thống theo dõi và quản lý cộng tác viên của mình đã được thử nghiệm và kiểm tra. Tuy nhiên, điểm bất lợi của ClipBank là rất khó để quản lý cộng tác viên và bạn cũng không thể cung cấp cho họ những công cụ riêng mà không sử dụng dịch vụ hoặc tập lệnh Strip của bên thứ ba. 2. Thời gian chờ. Tôi đề nghị bạn thiết lập một khoảng thời gian chờ mà ở đó cộng tác viên không thể nhận hoa hồng cho đến khi hết thời gian này. Điều này là để giúp bạn có thời gian cho các khoản hoàn tiền và nếu sản phẩm bị trả lại, bạn sẽ không phải trả hoa hồng cho cộng tác viên đó. 3. Đường dẫn URL của cộng tác viên. Với một số hệ thống cộng tác viên, bạn phải copy, sao chép thủ công đường dẫn cộng tác viên và cả tên của họ rồi chèn vào trong email. Trong khi đó, một số chương trình cộng tác viên cho phép bạn gửi email với đường dẫn cộng tác viên được chèn tự động vào email. Điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức, do đó gia tăng cơ hội quảng bá sản phẩm cho bạn. Nếu bạn chọn cách sử dụng nhiều dịch vụ và kết nối chúng với nhau, thì việc này có thể gây khó khăn. Hoặc trong trường hợp của ClipBank, bạn không thể liên hệ với các cộng tác viên một cách trực tiếp. Hệ thống được tích hợp như Fusion SQ khiến cho việc này dễ dàng. Và các cộng tác viên sẽ cảm kích bạn vì đã làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn với họ. 4. Cung cấp email. Đảm bảo rằng các email bạn cung cấp để họ quảng bá có sự đa dạng về các dòng tiêu đề và nội dung thư. Việc này sẽ giúp các cộng tác viên được tự do chọn bài, cái nào sẽ lôi cuốn nhất đối với danh sách khách hàng của họ. Mỗi người đều có một phong cách viết riêng, mặc dù bạn sẽ không bao giờ lôi cuốn được tất cả mọi người. Nhưng hãy nhắm đến số đông. Tối thiểu bạn cũng có thể mang đến cho họ một điểm khởi đầu để viết email riêng của mình, nếu họ thích. Đồng thời nếu hệ thống của bạn cho phép, như đã đề cập trên đây, hãy đảm bảo đường dẫn của cộng tác viên được chèn sẵn vào trong email. 5. Banner quảng cáo. Dù cho việc in ấn có tệ đi chăng nữa, thì banner quảng cáo vẫn phát huy tác dụng, ngay cả khi người ta không thích hoặc nghĩ rằng chúng thật xấu xí, thì chúng vẫn có khả năng thu hút nếu được sử dụng đúng cách. Rất nhiều nhà tiếp thị trực tuyến nhồi nhét hàng loạt chữ vào tấm banner của họ để cố gắng bán sản phẩm trên đó. Những người khác lại chỉ sử dụng một hình ảnh để xây dựng thương hiệu. Cả hai phương pháp trên đều không mang lại hiệu quả cho hầu hết các chiến dịch quảng cáo. Mục đích của banner là dụ dỗ khách hàng bấm vào đó và ghé thăm trang web của bạn. Hãy nhớ rằng, tấm banner chỉ đang thực hiện công việc thu hút các cú nhấp chuột, vì thế hãy làm cho nó thật đơn giản. Trách nhiệm bán sản phẩm thuộc về trang web của bạn. Đảm bảo rằng tấm banner của bạn được thiết kế với một trong ba kích thước sau: 160x600 pixel, 300x250 pixel hoặc 90x728 pixel. Sử dụng hình ảnh để thu hút sự chú ý, kế đó là chữ viết nhằm khơi gợi trí tò mò và một lời kêu gọi hành động. 6. Các công cụ riêng. Có rất nhiều loại công cụ riêng khác nhau mà bạn có thể tạo ra. Ví dụ, Fusion SQ có công cụ HTML cho phép bạn, với tư cách là người chủ sản phẩm, tạo ra một trang HTML lớn hoặc tạo ra những công cụ quảng bá dựa trên HTML. Bạn có thể cân nhắc việc quay một video để giải thích những chức năng tuyệt vời của sản phẩm Bên dưới video, bạn có thể đưa ra vài gạch đầu dòng. Nếu sản phẩm của bạn là phần mềm, bạn có thể đặt một nút tải xuống ngay. Khi đã cài đặt tất cả những thứ trên, bạn có thể chuyển tất cả mã HTML đó thành một dòng mã JavaScript đơn lẻ. Sau đó, hãy để các cộng tác viên sao chép dòng mã JavaScript đơn lẻ này và đặt nó lên trang web của họ. Video, gạch đầu dòng, nút tải xuống ngay hay bất cứ thứ gì mà bạn đã mã hóa bằng JavaScript sẽ xuất hiện trên trang web và được theo dõi bằng đường dẫn cộng tác viên của họ. Một công cụ tôi đã từng tạo ra là mẫu chia sẻ với bạn bè, Tell a Friend. Qua đó, những ai giới thiệu với bạn bè và gửi lượng truy cập đến trang web của cộng tác viên sẽ nhận được một món quà nhỏ. Công cụ này hỗ trợ tốt cho tôi và rất hữu ích cho các cộng tác viên của tôi. Bởi vì các cộng tác viên đang sử dụng dòng mã JavaScript đơn lẻ, nên nó sẽ tự động cập nhật tất cả những thay đổi lên các trang web khác, nơi mà họ cũng đang sử dụng chung mã code này. Những công cụ riêng khác mà bạn có thể xem xét để sử dụng bao gồm quảng cáo bằng chữ, bài đăng trên blog và cả những bài phê bình. Khả năng ở đây là vô tận, nên ghi chú lại những điểm đặc biệt mà các chương trình cộng tác viên khác đang làm và hãy thử nghiệm những thứ mà bạn cảm thấy thích. Các bước hành động. Quyết định xem bạn muốn có một người quản lý cộng tác viên hay không. Nếu có, hãy tìm một người và đề nghị họ hoàn thành những điều sau. Nếu không, bạn cần phải tự mình thực hiện. Thiết lập chương trình cộng tác viên. Quyết định xem bạn muốn sử dụng phần mềm cộng tác viên nào và đăng ký một tài khoản ở đó, hoặc bạn có thể mua và cài đặt phần mềm. Nếu bạn đã có phiên bản miễn phí của Fusion SQ, thì hệ thống này đã được cài đặt sẵn. Còn nếu chưa, bạn có thể vào đường dẫn này để lấy www.dlwmmm.com/FusionSQ. Ngay cả khi bạn đang sử dụng Clickbank như một hệ thống cộng tác viên, bạn vẫn có thể chọn Fusion SQ để quản lý các công cụ và huấn luyện cộng tác viên của bạn, thiết lập mức hoa hồng cho các sản phẩm khác nhau, sau đó viết phần miêu tả cụ thể cho từng loại, soạn thảo các thỏa thuận cộng tác viên hoặc điều chỉnh mẫu có sẵn nếu hệ thống của bạn cung cấp, tạo ra một số công cụ giúp các cộng tác viên của bạn sử dụng để quảng bá. Hãy bắt đầu với một đường dẫn tiêu chuẩn, sau đó là một số email, banner quảng cáo, và từ đây mở rộng thêm nếu bạn thấy thích hợp. Thêm những công cụ này vào hệ thống cộng tác viên của bạn, tạo ra một trang tuyển dụng cộng tác viên. Hãy nhớ là thiết kế nó giống như một trang bán hàng, bán những lợi ích của chương trình cộng tác viên, trong đó bao gồm lý do vì sao họ sẽ muốn quảng cáo sản phẩm cho bạn, lợi ích họ sẽ nhận được, những mức hoa hồng họ có thể kiếm được, những công cụ nào được cung cấp và họ sẽ nhận được những hỗ trợ nào, tìm kiếm cộng tác viên và thuyết phục họ đăng ký, cho họ biết họ cần phải quảng bá cái gì, bằng cách nào và ở đâu. Việc này nên là một phần trong kế hoạch marketing của bạn. Nếu chưa, hãy thêm nó vào ngay bây giờ. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 17, hỗ trợ khách hàng. Khách hàng, trọng tâm công việc kinh doanh của bạn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng thông thường là một nỗi ám ảnh lớn. Nếu bạn có thể cung cấp một dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả, bạn sẽ khiến mình nổi bật và khách hàng sẽ yêu quý bạn vì điều này. Những trải nghiệm trong quá khứ khiến khách hàng tự hỏi liệu những dịch vụ chất lượng có còn tồn tại nữa hay không? Một số người trong chúng ta từng có những kinh nghiệm đau thương và thậm chí không còn muốn được hỗ trợ nữa, bởi dường như nó chẳng đem lại lợi ích gì. Khi bạn đặt khách hàng lên hàng đầu, hoạt động kinh doanh sẽ tự động tạo thêm nhiều lợi nhuận. Khách hàng là trọng tâm của hoạt động kinh doanh. Nếu không có họ, bạn sẽ không thể kinh doanh được. Vì thế, bạn cần phải chăm sóc họ và chăm sóc thật tốt. Nếu niềm tin của khách hàng bị phá vỡ, họ sẽ không chần chừ quay lưng lại với bạn. Hãy nhớ rằng, bạn cần khách hàng hơn là họ cần bạn. Chỉ cần một số ít khách hàng không hài lòng hoặc có những trải nghiệm không tốt với việc mua hàng thì cũng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của bạn. Bạn đang trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến và trên Internet, lời nói có sức lan truyền rất nhanh. Chỉ cần một bài đăng với lời lẽ chỉ trích trên diễn đàn uy tín cũng có thể khiến bạn mất đi nhiều khoản doanh thu trong tương lai. Nếu một khách hàng bỏ thời gian và công sức tìm đến bạn, thể hiện sự thích thú và mua sản phẩm của bạn, thì bạn phải trân trọng lòng tin của họ bằng cách mang đến cho họ dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Thế nào là dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc? Nếu bạn không thể cạnh tranh bằng chất lượng và giá cả, thì bạn có thể làm mình khác biệt dựa trên dịch vụ mà bạn mang đến cho khách hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt không dễ bị bắt chước bởi các đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn là một công ty nhỏ, thì bạn không chỉ đấu lại mà còn vượt trội hơn các công ty lớn bằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được xem là xuất sắc khi nó không chỉ đáp ứng mà còn vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Mục tiêu của bạn là làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng. Vì vậy, điều cần thiết là họ có được sự hài lòng với công ty của bạn, cho dù họ có mua sản phẩm hay không. Tất cả mọi người đều mong muốn đồng tiền mình bỏ ra phải thật xứng đáng. Và khi công ty của bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả, bạn đang làm tăng thêm giá trị cho những sản phẩm của chính mình. Hãy tự hỏi bản thân, làm cách nào để phục vụ khách hàng ở mức độ cao hơn họ mong đợi? Làm sao để bạn cố gắng hơn và giúp đỡ họ? Và cách thức tốt nhất để bạn chăm sóc cho khách hàng của mình là gì? Nếu bạn có thể giúp khách hàng của mình giải quyết vấn đề, tỷ lệ yêu cầu hoàn tiền từ phía khách hàng cũng sẽ giảm xuống đáng kể, thậm chí là không còn nữa. Ngay lập tức khắc phục vấn đề của họ một cách hợp lý sẽ khiến khách hàng đánh giá bạn cao hơn và nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại vấn đề này nữa. 4 lợi ích vô hình của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. 1. Những người hâm mộ cuồng nhiệt. Bạn sẽ thu hút được những khách hàng trung thành, họ sẽ không ngớt ca ngợi về dịch vụ tuyệt vời và giúp chúng lan truyền thay bạn. Kể cả khi bạn phải hoàn tiền cho khách hàng, bạn vẫn có thể có được những người hâm mộ cuồng nhiệt. Họ sẽ nói với những người khác rằng, mặc dù sản phẩm của bạn chưa phù hợp với họ, nhưng họ lại nhận được một dịch vụ khách hàng xuất sắc. Hoặc họ có thể giới thiệu sản phẩm của bạn cho người khác mà họ nghĩ rằng nó phù hợp với những người ấy hơn. 2. Những phản hồi có giá trị. Bằng cách lắng nghe khách hàng, bạn sẽ biết được mình đang yếu ở khâu nào. Đặc biệt nếu những lời bình luận giống nhau được lặp lại, bạn có thể ứng dụng những góp ý của khách hàng và cung cấp cho họ những sản phẩm tốt hơn. Luôn nhớ rằng, bạn phải cảm ơn họ bởi những phản hồi của họ có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn. 3. Những khách hàng trọn đời. Không có gì nghi ngờ rằng, nếu bạn đối xử với khách hàng bằng sự trân trọng mà họ xứng đáng nhận được, thì lần sau họ vẫn muốn mua hàng của bạn. Việc tiếp tục mua bán với những khách hàng cũ là cách dễ nhất để tạo thêm nhiều lợi nhuận. Hãy thân thiện, vui vẻ và bạn sẽ được tưởng thưởng về mặt tài chính. 4. Cơ hội upsell. Khi bạn lắng nghe khách hàng và tìm ra điều họ thật sự cần, bạn có thể giới thiệu cho họ sản phẩm hoặc dịch vụ khác của công ty bạn. Việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và chia sẻ với họ về những lựa chọn sẽ mang lại cơ hội lớn để upsell hoặc giới thiệu chương trình cộng tác viên của bạn. Hãy trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ khách hàng trước tiên. Khi bạn kinh doanh trực tuyến, khách hàng dường như vô hình với bạn. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy họ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ kém quan trọng hơn. Không những thế, bạn còn phải nỗ lực hơn trong việc tạo ra những kết nối cá nhân giữa con người và con người với họ. Hỗ trợ khách hàng là một phần quan trọng của doanh nghiệp. Bạn sẽ có được một viễn cảnh mới về việc khách hàng sử dụng, tương tác và đánh giá sản phẩm của bạn như thế nào. Điều này có nghĩa là tự bạn sẽ thực hiện việc chăm sóc khách hàng khi lần đầu tiên tung ra một sản phẩm mới. Sau này bạn có thể thuê nhân viên hoặc thuê ngoài một hay một nhóm người nào đó để giải quyết những yêu cầu hỗ trợ khách hàng. Nhưng trước hết, Cá nhân bạn phải hiểu thấu đáo công việc này ngay từ khi mới bắt đầu. Một phần quan trọng của việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc là bạn phải thấu hiểu sản phẩm của mình. Bạn cần biết được những lý do đằng sau những câu hỏi thường gặp ấy. Cùng với việc hiểu thấu đáo về sản phẩm, bạn phải tìm cách xử lý những yêu cầu hỗ trợ của khách hàng nhanh nhất có thể. Nếu bạn có một hệ thống phù hợp để làm việc này hiệu quả thì càng tốt. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các video hướng dẫn mọi người tìm đáp án cho những câu hỏi thông thường. Sau đó, bạn chỉ cần gửi đường dẫn các video này cho khách hàng. Khắc phục những vấn đề bên trong. Vấn đề bên ngoài là để thỏa mãn khách hàng và đem đến cho họ những biện pháp tức thời nhằm đáp ứng được sự mong đợi của họ. Nhưng sẽ không tốt nếu bạn chỉ dừng lại ở đây. Bạn phải xem xét từng lời phàn nàn và thái độ thất vọng từ phía khách hàng một cách nghiêm túc. Sau đó tìm biện pháp ngăn chặn để các khách hàng khác không gặp phải những vấn đề tương tự. Khi tìm kiếm giải pháp bên trong và khắc phục nó, bạn sẽ giúp nâng cao vị thế sản phẩm của mình. Mỗi trường hợp đều khác nhau, bạn có thể phải thay đổi chương trình cài đặt, cung cấp một bài viết với những câu hỏi và trả lời thông thường, hoặc cải thiện nội dung của một thông báo lỗi sai để làm cho nó bớt mơ hồ. Ngay từ ban đầu, bạn phải tìm hiểu xem khi nào và nguyên nhân gì đã làm cho vấn đề nảy sinh. Sau đó hãy làm bất cứ thứ gì để ngăn chặn nó tái diễn. Việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật phải cần tới các lập trình viên để nhanh chóng giải quyết từng vấn đề. Hãy chuẩn bị trả công cho một nhân viên hỗ trợ có kỹ năng tốt, ngay cả khi bạn chỉ có một sản phẩm thông tin. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều loại câu hỏi từ phía khách hàng, thay vì chỉ có yêu cầu hoàn tiền. Nếu bộ phận hỗ trợ có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi này, thì khách hàng sẽ yêu quý bạn hơn, và bạn không thể hối tiếc về quyết định của mình. Nếu có một sản phẩm phần mềm, bạn phải xác định và trao đổi với người lập trình để khắc phục một vấn đề nào đó càng sớm càng tốt. Sự thật hiển nhiên là không ai muốn chờ đợi cả. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi khắc phục vấn đề cụ thể một cách nhanh chóng, bạn sẽ tránh được việc hàng trăm khách hàng khác cùng than phiền về một vấn đề tương tự. Nếu bạn chỉ trả cho nhân viên hỗ trợ 1/5 mức thu nhập xứng đáng, về ngắn hạn, bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên, về lâu dài, bạn có thể phải chi nhiều hơn cho các khoản hoàn tiền từ phía khách hàng và mất thời gian giải quyết nhiều lần cho cùng một vấn đề. Bộ phận tư vấn của công ty hiếm khi có khả năng khắc phục được tận gốc rễ các vấn đề về sản phẩm của bạn. Để có được dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, không đơn thuần chỉ là dạy nhân viên 10 lời than phiền thường gặp và đưa các câu trả lời mẫu để họ sao chép. Chẳng có gì khiến khách hàng chán nản hơn là một câu trả lời khuôn mẫu chỉ liên quan một nửa đến câu hỏi của họ. 7 cách đơn giản để giảm bớt cơn nóng giận của khách hàng. Phần lớn khách hàng đều mua sản phẩm của bạn bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn không hoàn tiền cho họ, họ sẽ đến ngân hàng và yêu cầu hoàn tiền. Khi ngân hàng chấp nhận trả tiền lại cho khách hàng, bạn sẽ phải trả một khoản phí cho việc này, còn gọi là chargeback, đền tiền. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, chi phí xử lý của ngân hàng sẽ tăng lên, hoặc tệ hơn là tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Vì thế, tốt nhất là tránh việc đền tiền từ những khách hàng nóng giận ngay từ ban đầu. Sau đây là 7 cách nhanh chóng giúp bạn giải tỏa nỗi bức xúc của khách hàng. 1. Sẵn sàng hoàn tiền. Hãy sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hoàn tiền. Nếu nhận được đề nghị này từ phía khách hàng, hãy làm họ hài lòng. Không đáng tranh cãi với khách hàng khi sản phẩm của bạn không đáp ứng được nhu cầu của họ, bởi bất cứ lý do gì. Khi bạn sẵn lòng và nhanh chóng hoàn lại tiền, thì khách hàng sẽ ra đi với một thái độ tích cực về công ty của bạn. Đưa ra một khoảng thời gian hoàn tiền rộng rãi, có thể là 60 ngày, để khách hàng có đủ thời gian trải nghiệm sản phẩm của bạn. Kể cả khi khách yêu cầu bạn hoàn tiền ngoài khung thời gian quy định, thì cũng nên trả cho họ. 2. Phản hồi nhanh chóng. Hãy trả lời khách hàng của bạn nhanh nhất có thể. Không có thời gian để lãng phí với khách hàng đang thất vọng về sản phẩm của bạn. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn dành thời gian tập trung vào việc tạo thêm nhiều doanh thu hơn là tranh cãi với một khách hàng không hài lòng. Tốt nhất là nên thiết lập hệ thống phản hồi chỉ trong vòng 1 giờ. Hầu hết mọi người không thể đợi quá 24 giờ. 3. Hãy vui vẻ. Mỗi người đều có những vấn đề riêng và bạn không biết được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của khách hàng. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề hoặc có thái độ phòng thủ tiêu cực. 4. Thông cảm với khách hàng. Ai cũng muốn mình được lắng nghe. Hãy để khách hàng của bạn biết rằng họ đã đúng theo cách mà họ cảm nhận và bạn cũng đang cảm thấy như thế. 5. Thấu hiểu những băn khoăn của khách hàng. Xác định vấn đề của khách hàng, bạn sẽ không thể giúp đỡ họ khi chưa biết mối bận tâm chính của họ là gì. Nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn, hãy hỏi lại cho rõ ràng. Điều quan trọng là bạn biết rõ họ muốn gì ở bạn. 6. Giải quyết tình huống. Chịu toàn bộ trách nhiệm cho dù gặp phải vấn đề gì, thừa nhận lỗi của bạn ngay lập tức. Dù cho sự thật không phải vậy, sẽ làm giảm không khí căng thẳng trong hầu hết mọi trường hợp. Hãy xin lỗi, đồng thời đảm bảo với khách hàng rằng điều đó sẽ không bao giờ tái diễn và cảm ơn họ vì đã cho bạn biết. Cố gắng nhân nhượng và tặng cho họ một trong những sản phẩm của bạn. 7. Làm cho khách hàng thoải mái. Dù khách hàng mua gì hay không, thì điều quan trọng là họ có một trải nghiệm tuyệt vời với bạn. Hãy đối xử với mỗi khách hàng như một ông vua hoặc bà quan, đồng thời làm cho họ có cảm giác được lắng nghe. Việc đem đến cảm giác thoải mái cho khách hàng chỉ mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Đội ngũ nhân viên chất lượng cao. Sau khi đã thành thạo trong việc hỗ trợ khách hàng, giờ là thời điểm bạn thuê nhân viên có trình độ cao đảm nhận vị trí đó thay bạn. Ngay cả khi bạn có khả năng, bạn cũng cần phải có ai đó đảm nhận vị trí chăm sóc khách hàng. Việc này sẽ giúp bạn giải phóng thời gian để tập trung vào những việc bên trên của doanh nghiệp, chứ không phải bên trong nó. Hãy nhớ rằng, người hoặc nhóm người mà bạn thuê làm nhân viên hay thuê ngoài đang đại diện cho công ty bạn. Đội ngũ nhân viên cần phải được đào tạo kỹ lưỡng và hiểu rõ vai trò của họ. Chỉ cung cấp cho nhân viên của mình những câu trả lời khuôn mẫu là chưa đủ. Bạn chỉ có thể đem đến cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ xuất sắc khi bạn nắm trong tay đội ngũ nhân viên xuất sắc. Làm thế nào để hỗ trợ nhân viên của bạn? Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng có thể là một công việc căng thẳng. Phải chịu áp lực từ những khách hàng đang nóng giận hết ngày này qua ngày khác là điều chẳng dễ dàng gì. Nhân viên của bạn đang hoạt động trên danh nghĩa của công ty, họ không được đặt cảm xúc cá nhân của mình vào công việc hoặc lăng mạ khách hàng, kể cả khi cảm thấy khách hàng xứng đáng bị như thế. Hãy để cho nhân viên biết rằng bạn hiểu công việc của họ là gì và bạn trân trọng họ. Tìm ra những khía cạnh trong công việc khiến họ căng thẳng, mệt mỏi nhất và làm tất cả những gì bạn có thể để giảm thiểu những yếu tố đó. Chăm sóc đội ngũ nhân viên chính là bạn đang chăm sóc công việc kinh doanh của mình. Các bước hành động. Thiết lập bộ phận chăm sóc khách hàng, đảm bảo rằng những đường dẫn liên hệ phải được đánh dấu rõ ràng trên trang cảm ơn hay từ một hoặc nhiều trang web của bạn. Tôi đề nghị bạn sử dụng những công cụ như Zendesk. Đối với hầu hết mọi người, chỉ cần công cụ này là đủ. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ www.dlwmmm.com/zen. Kiểm tra hàng ngày hoặc thuê nhân lực bên ngoài, khuyến khích nên theo cách này, hoặc chỉ định ai đó trong công ty đảm nhận vị trí này. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết một dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng sẽ tiết kiệm thời gian của mình như thế nào. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 16 và 17. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 18 và 19 trong phần tiếp theo.